Quý vị đang nghe chương trình Văn nghệ cuối tuần trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và anh Tuấn Tôm.
Xác người nằm trôi sông phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co.
Anh Tuấn có nói với Mai Hoa rằng là trong lần in đầu tiên của tập ca khúc Da Vàng thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã không có cái bài hát này và một bài hát nữa, bài hát trên những xác người thì phải. Thế thì lúc nào trong cái tập ca khúc Da Vàng đã có thêm hai bài hát này vậy thưa anh?
Theo tài liệu mình đang có trên tay thì cái tập ca khúc Da Vàng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn xuất bản lần đầu tiên năm 1967 và sau đó đến năm 1969 tái bản lại. Riêng ở lần tái bản này, Trịnh Công Sơn có đưa vào hai bản nhạc là bài hát trên những xác người và bài ca dành cho những xác người. Hai bản nhạc, cái tên nó nghe cũng hơi rùng rợn. Mai Hoa có công nhận không?
Dạ phải.
Thì thực sự hai cái bản nhạc này nó viết về cái sự kiện mậu thân, sự kiện bi thảm mậu thân. Mà trong đó Trịnh Công Sơn là nhân chứng. Và tôi còn nhớ những cái...
Là nhân chứng có nghĩa là... Trong thời điểm diễn ra cái cuộc tấn công mậu thân vào thành phố Huế, lúc đó nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có mặt ở Huế.
Ông đang sống ở Huế. Ông đang sống cùng gia đình ở Huế. Ông là một thanh niên, khi đó ý thức và lòng yêu nước của ông Trịnh Công Sơn nó cũng rất là cao. Thành ra ông bắt đầu viết về những cái nhạc phẩm phản chiến. Có những bản nhạc nào mà người ta nghĩ rằng là phải viết phải vui, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái nhạc Trịnh Công Sơn trong giai đoạn này nó buồn. Nó như những cái lời kinh đó. Nó kể lể ra hết những sự kiện mà khi nghe chúng ta thấy lạnh người. Cái sự kiện mà tôi nhớ rất là rõ trong bản nhạc này là cái đoạn mà chiều đi qua bãi dâu hát trên những xác người. Tôi đã thấy cái điệp khúc, tôi đã thấy, cứ mỗi lần tôi đã thấy như thế thì là có một hình ảnh của người cha già con lạnh giá, rồi những cái hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em. Thì những cái hình ảnh đó nó lặp đi lặp lại trong cái nhạc của Trịnh Công Sơn. Thì tôi nghĩ đoạn này Trịnh Công Sơn đang khóc, chứ Trịnh Công Sơn không phải là cười để vui vẻ mà viết nhạc.
Chiều lên đồi cao hát trên những xác người, tôi đã thấy trên con đường người ta vòng về nhau trẻ trung. Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người, tôi đã thấy bên khu vườn một người mẹ ôm sát lưa con. Thank you.
Cái từ mà hát trên những xác người thì nó có hai ý nghĩa. Cái lúc, cái thời điểm mà chúng ta đứng hát ở trên những xác người, đó là một cái tận cùng của cái sự đau khổ, tận cùng của sự điên loạn. Và cái lời hát này giống như là một cái lời ca thán của một người đã lên đến tận cùng của sự mất mát, của sự đau thương. Và người ta hát lên cái nỗi đau của người ta, hát lên cái niềm thương mến của người ta. Đó là cái cách cảm nhận của Mai Hoa khi nghe hát trên những xác người. Tuy nhiên, theo dõi thông tin những ngày vừa qua ở Việt Nam thì Mai Hoa nghĩ rằng chắc quý vị cũng biết chuyện chính quyền Việt Nam tổ chức rất là rầm rộ kỷ niệm 50 năm chiến thắng chói lọi tổng tấn công Mậu Thân, như cái cách họ nói. Và nó kéo dài từ trước Tết cho đến mãi đến mùng 5 Tết với đủ tất cả các hoạt động, bất kể cuộc thảm sát gần 6.000 người dân vô tội ở Huế. Chưa hết, chỉ mới đây thôi, chỉ vào tuần trước thôi, vào ngày 17 tháng 2, đúng 39 năm, nổ ra cuộc chiến tranh biên giới với hơn 60.000 người Việt Nam chết. Và chính phủ Việt Nam đã không có bất cứ một cái hành động nào để tưởng niệm hay là để ăn mừng chiến thắng biên giới đó, nếu như họ muốn. Mà ngược lại, khi mà những cái người dân bình thường đi ra nghĩa trang liệt sĩ, hay như ở Sài Gòn họ muốn tới tượng đài Trần Hưng Đạo, còn ở Hà Nội thì người dân muốn tới tượng Lý Thái Tổ để thắp hương cho những người đã vị quốc vong thân, thế mà lại bị chính quyền cản trở. Ở Sài Gòn thì công an túm từng người quăng lên xe và bắt đi, rồi sau đó đến chiều mới thả về nhà. Còn ở Hà Nội thì chính quyền Hà Nội tổ chức nguyên một cái đoàn những ông, những bà trung niên ra nhảy múa, mặc dù là trời rất lạnh, ra nhảy đầm ngay trước cái tượng Lý Thái Tổ, và có những cái đàn ca nhảy múa. Có cảm giác là họ đang hát trên cái thân xác của những người đồng bào, hát trên thân xác của những người chết, hát trên những cái nạn nhân của họ. Thì đó là cái cảm nhận của Mai Hoa về cái cụm từ hát trên những xác người này, thưa anh Tuấn Tôn.
Tôi nghĩ rằng không có ai mà diễn tả cái tâm trạng con người hoặc là hóa điên giữa những cái dập bùi của cuộc sống á. Những biến cố trong biến cố Mậu Thân này nó làm cho người ta ở những cái trạng thái cảm xúc nó khác nhau và nó dồn dập á, thì đến lúc người ta đã hóa điên. Thành ra có cái câu nó rất dễ sợ là mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh, chị vỗ tay hoan hô hoàng bình, người vỗ tay cho thêm thù hận, người vỗ tay xa dần ăn năn. Bãi Dâu trong bản nhạc này khi nhắc đến thì những người dân Huế người ta đều nghe với một cái cảm giác lạnh mình rùng rợn, bởi vì những cái xác người, hình ảnh những xác người được đào bới sau cái cuộc Mậu Thân thì càng hàng ngàn xác người chồng lấp lên nhau. Và gia đình tôi cũng có những cái người thân mất trong cái dịp này.
Gia đình anh cũng có người thân mất ở trong dịp 68.
Đúng, thành ra là khi mà cái sự kiện Bãi Dâu, khi tôi nghe bạn là, tức là ngay từ lúc đó tôi nghe nó ám ảnh cái bản nhạc này trong nhạc tôi, trong đầu tôi rất là nhiều khi mà nghe những bản nhạc này của Trịnh Công Sơn. Thành ra cứ mỗi lần cho đến bây giờ chúng tôi lớn như thế này, tôi đã lớn như thế này, mà khi tôi nghe bài đó tôi cảm giác hình ảnh nó sống lại giống như mới ngày hôm qua vậy đó. Nhớ cái hình ảnh mà cha tôi đã khóc, ôm tôi khóc khi mà kể về cái chuyện mà mất mát của những người thân trong cái mùa xuân năm 68 này.
Dạ thưa quý vị, sau bao nhiêu lâu, một thời gian rất là dài làm việc với Tuấn Tôn, kể ra cũng đã hơn 2 năm. Đây là lần đầu tiên Mai Hoa nghe anh Tướng Tôn thổ lộ về việc gia đình anh cũng có người thân mất ở trong Tết Mậu Thân 1968. Vừa rồi là Khánh Ly với hát Trên những xác người của Trịnh Công Sơn.
Ở bản nhạc này và ở cái bài Kinh khổ của Trần Tử Thiên, ở đâu đó nó xuất hiện một cái sự đồng điệu giữa những người soạn nhạc và những người đã trải qua cái binh biến Mậu Thân. Mai Hoa có thấy điều đó không?
Dạ phải. Dạ thưa, nói về binh biến Mậu Thân ở Huế thì qua chúng xin mượn lời của ông Nguyễn Phước Vĩnh Tiên, là cái người đã xuất hiện ở trong chương trình Hạt giống yêu thương của SBS Việt ngữ. Bản thân ông có 5 người thân đã mất đi trong cái cuộc tổng tấn công Mậu Thân vào Huế, trong đó có 2 người bên nội và 5 người bên ngoại. Khi mà được SBS hỏi rằng là ông nghĩ gì về cái cuộc thảm sát đó, ông nói là ông không hận, mà ông chỉ buồn. Ông rất là buồn và rất là đau xót, chứ ông không thù hận. Thì cái điều này là cái điều mà đã chạm đến cái tầng tình cảm của Mai Hoa khi nói về cái cuộc thảm sát Mậu Thân, mục đích không đưa ra, chỉ để gây lại một sự thù hận. Tuy nhiên, là một cái nỗi đau của lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Tôi cũng đồng tình với cái quan điểm đó. Nhưng mà chúng ta cũng nên nói lại một lần cho rõ, rồi chúng ta nghe qua rồi bỏ. Còn nếu chúng ta nuôi dưỡng sự thù hận thì không biết là cái sự thù hận này sẽ đến thế hệ nào thì nó mới dừng lại. Cái sự thù hận trong những người anh em của cùng một dân tộc Việt Nam.
Có lẽ anh Tuấn Tôm là người nói câu này đúng hơn hết, bởi vì bản thân anh Tuấn Tôm có người thân đã bị sát hại trong cuộc tấn công Mậu Thân, cũng giống như ông Nguyễn Phước Vĩnh Tiên là người có người thân bị sát hại trong đó. Thì những người thân nhân của các nạn nhân, họ có thể mở lòng ra và có thể cất lên tiếng nói rằng chúng tôi không muốn kéo dài sự thù hằn. Thì đó là một cái điều rất là đáng quý. Nhưng nếu một người nào đó mà nói điều này mà không phải là người trong cuộc thì chắc có thể là sẽ gặp rất là nhiều phiền phức. Cũng nhận thấy rằng là cái ám ảnh Mậu Thân lên dân tộc Việt Nam nó lớn như thế nào. Và bây giờ quay lại cái bài hát thì anh Tuấn Tôn có nhắc tới là có 2 bài nói về hát Trên những xác người, thì chúng ta đã nghe một bài và còn một bài nữa. Thì đó là hai cái tên nó giống nhau lắm anh Tuấn à. Thành ra anh Tuấn có thể nói cái tên bài thứ hai không ạ?
Bài thứ hai là bài ca dành cho những xác người. Và khi chọn cái người mà để minh họa cho bản nhạc này, cho cái dòng nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn, tôi cũng đã cố gắng tôi tìm một dòng ca nào để có thể gọi là đã lột tả được hết cái phần hồn cũng như cái phần chất của cái nhạc Trịnh Công Sơn, giống như Khánh Ly. Nhưng mà tôi không biết cái người mà tôi giới thiệu trong cái nhạc phẩm này thì quý vị nghe thấy là có cái điểm nào hay hơn Khánh Ly, có điểm nào kém hơn Khánh Ly, hay là hai bên mỗi người bổ sung cho nhau một cái góc, người thì sâu thẳm, người thì ai oán. Nhưng mà cả hai cái giọng ca này khi mà chúng ta nghe qua chắc chúng ta không nhận ra được đâu. Nhưng giữa hai cái giọng này nếu chúng ta nghe kỹ, chúng ta thấy vẫn có một cái gì đó rất là khác nhau trong cách diễn tả và cái nội tâm của từng người khác bài này. Chắc là Mai Hoa cho mở bài lên cho mọi người thấy sự khác biệt này.
Xác người nằm trôi phố, trên những đường quanh co, xác người nằm bơ vơ dưới mái hiên chùa, trong giáo đường thành phố, trên thêm nhà hoàng.
Vừa rồi là bài ca dành cho những sát người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Lê Uyên trình bày. Và bây giờ, cũng bài hát này sẽ do Khánh Ly trình bày. Và phần trình bày của Khánh Ly cũng kết thúc chương trình Văn nghệ cuối tuần hôm nay. Mai Hoa Vẫn Tung Tôn xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.
Xác người nằm trôi sông phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co. Xác người nằm bơ vơ dưới mái hiên chùa, trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoàng vu. Mùa xuân ơi, xác người thơm cho đất ruộng cây. Việt Nam ơi, xác cây mới cho đất ngày mai. I'm joy.